Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trình thuật Kinh Thánh hôm nay, đặc biệt là trong tin mừng của Thánh Matthêu, tiếp tục cái câu chuyện người làm vườn nho của tuần trước. Người làm vườn nho của tuần trước nói lên một người chủ ra bên ngoài mời gọi mỗi một người vào trong vườn nho của mình và làm. Người chủ đó là Thiên Chúa, vườn nho là giáo hội, và người làm vườn nho là mỗi người chúng ta. Người thì được rửa tội trước, người được rửa tội sau, mỗi một người theo lần lượt thứ tự của mình để vào canh giữ vườn nho của Thiên Chúa. Và mỗi một người đã được Thiên Chúa ấn định cho được cái ân sủng được về hưởng nước trời với ngài. Hôm nay Chúa Giêsu dùng lại tiếp tục cái dụ ngôn về vườn nho đó, là Thiên Chúa cũng là chủ và mời gọi hai người con. Người con thứ nhất chắc quý ông bà anh chị em biết, ai cũng thích, là khi Chúa Giêsu nói là đi làm vườn nho, mặc dầu ông ta nói là không, nhưng ông ta lại đi làm. Chắc ai cũng ghét cái người con thứ hai nhận lời rồi mà không làm, cũng như ở trong thực tế quý ông bà anh chị em ở trong gia đình. Ngay cả những em nhỏ, ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ lời Chúa với các em, tôi hỏi các em thích cái người con thứ nhất hay là người con thứ hai, thì đồng loạt các em nói thích người con thứ nhất. Nhưng mà hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong bài học luân lý mà Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta là mỗi một người chúng ta ở trong đời sống của giáo hội là vườn nho của Chúa, chúng ta làm những người làm vườn. Nó có hai cái con đường để hoàn thiện cuộc sống mình ở trong thực tế. Chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội, có những con người không bao giờ vương tục lụy như là các thánh. Mới đầu ở trong giáo hội của chúng ta có những vị thánh như là thánh Cecilia, một con người đã sống với Chúa như là một thiên thần ca hát trong cuộc đời của mình về Thiên Chúa, như là vị thánh Goretti, một cuộc đời đã từng giữ mình đồng trinh để khi mà anh chàng Alessandro đến mà muốn hại trinh khiết của mình thì chị ta đã sẵn sàng chống lại, và ngay cả cái nhát dao mà Alessandro đã đâm cô đã sẵn sàng để chết vì muốn giữ lòng trinh khiết ở trong tình thương của Chúa mà chị ta đã khấn hứa. Ở trong đời sống của giáo hội đi thêm nhiều thế kỷ sau, chúng ta thấy thánh Damiano Savio mới 8 tuổi đang là chơi bắn bi, thánh Don Bosco gọi vào: Các con phải vào để mà xưng tội, bởi vì không biết lúc nào mà Chúa gọi các con. Savio trả lời với Don Bosco: Con chưa vào được bởi vì con đang bắn bi, và nếu mà Chúa gọi con bất cứ giờ nào thì con đem cả giường lẫn chiếu và cả hòn bi con đang bắn mà về trời với Chúa, bởi vì con đang là sạch tội. Hay là ở trong đời sống giáo hội Công giáo của chúng ta, một vị thánh đầu tiên đã chết ở tại Quy Nhơn, đó là thánh Andre Dũng, Andre Phú Yên. Mới 16 tuổi đời, khi còn trẻ chưa biết đạo nghĩa là gì, nhưng lớn lên khi khám phá ra Chúa đã xin mẹ đến để xin các cha dòng tên rửa tội cho mình. Và sau khi rửa tội, anh ta đã sống một cuộc đời tức là thanh khiết và một tức là đạo đức. Đến nỗi mà khi gần chết rồi, anh ta còn nói tình yêu phải đáp trả lại tình yêu, đừng có dùng sự hận thù ghen ghét, để mà sự hận thù ghen ghét đó nó chồng chất trên cuộc đời của mình. Và khi ông ta chết, các cha dòng tên đem cái đầu của ông ta về Ma Cao. Đang khi ở trên một chiếc tàu mà sóng đánh và thuyền bấp bênh, thì người ta không biết chạy vào ai nữa, họ quỳ chung quanh cái đầu lâu của Thánh Andre Phú Yên mà xin Ngài hãy làm cho được biển lặng, làm cho thuyền không được, không còn bị chồng chành nữa. Và sự thực đã được như thế. Nghĩa là ngay ở trong cuộc đời của Ngài, những con người không vương tục lụy cũng đã nên một con người hoàn hảo ở trong cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Điều thứ hai là chúng ta thấy có những con người tội lỗi. Nhìn ở trong giáo hội, ngay ở trong đời sống Chúa Giêsu chúng ta đã gặp Thánh Phêrô không phải là một con người mà được trọn vẹn như là Chúa muốn hay là chúng ta muốn. Ngài đã từng chối từ với Chúa của mình 3 lần, nhưng mà cuối cùng khi mà trở về, Ngài đã trở thành một vị thánh lớn mà chính Chúa Giêsu đã trao chìa khóa của giáo hội cho Ngài. Và chúng ta biết Ngài đã dám chết ở tại Roma, và người ta đã treo thánh giá ngược đối với Ngài. Rồi chúng ta thấy Phao-lô, một con người đã từng bách hại đạo và cho rằng tất cả những ai mà tin vào Đức Giêsu phục sinh thì ông ta đến để ông ta giết tất cả. Nhưng cuối cùng khi ngã ngựa trên đường Đa-mát, Chúa Giêsu đã mở mắt ông ta và ông ta đã khám phá ra Chúa. Ông ta đã viết một bài cực hay ở trong phục vụ lời Chúa hôm nay, gửi tín hữu Philippe. Ngài nói rằng anh em đều được Thiên Chúa ban cho chúng ta là những người con, là nghĩa tử của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy biết yêu thương nhau. Đừng có lấy lời nguyền rủa, đừng có dùng sự ghen ghét, ganh tương, đố kỵ mà phá hủy những thân hình mầu nhiệm của Thiên Chúa là trong anh em, mà hãy dùng đức từ bi, nhẫn nại, yêu thương để mà đối xử với nhau, dùng tình bác ái để nâng đỡ nhau, để cho tất cả mọi người chúng ta đều hợp nhất ở trong thân hình mầu nhiệm của Đức Kitô là đầu. Một con người tội lỗi, một con người đã từng thoá mạ, một con người đã từng giết tất cả những Kitô hữu, nay trở thành một vị thánh và viết những lời độc đáo cho chúng ta. Hoặc là trong đời sống của giáo hội thêm tí nữa, Thánh Augustine, một con người đã từng chống lại giáo hội, bởi vì Ngài đã từng đi theo những cái giáo phái để mà thoá mạ, để mà nhục mạ giáo hội ở trong thời lúc mà Ngài còn sống. Rồi Ngài sống một cuộc đời bê tha tội lỗi, đàng điếm nữa. Nhưng mà khi được trở lại qua cái câu chuyện của Thánh Luca trình bày là được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn, được ích chi trong một đền thờ mà Thánh Phạm Ambrosio đã giảng, ông ta đã trở về, không những trở thành một linh mục, một giám mục, và đã trở thành một nhà triết lý, một nhà thần học lớn lao của giáo hội. Rồi chúng ta cũng thấy qua Thánh Francisco thành Assisi, Ngài không phải là một con người ngay từ đầu một con người tốt, mà Ngài đã sống cũng bê tha tội lỗi. Nhưng khi đã trở về đến cái độ mà tất cả gia đình của Ngài chỉ chăm chú vào Ngài và trao toàn bộ cái của cải rất giàu có cho Ngài, nhưng Ngài nói rằng con trả trở lại cho bố mẹ tất cả để con về với Chúa, con làm việc cho Chúa. Và nếu cha mẹ mà cho con những của cải này, con sẽ bán đi để cho những người nghèo khó. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta thấy hai con đường của những người không vương tục lụy cũng có thể hoàn tất và hoàn hảo trong sự thánh thiện của Thiên Chúa. Cái con người thứ hai, cái con đường thứ hai mà con người cũng có thể đã đi vào là họ sống ở trong tội lỗi, nhưng họ trở về, họ đã trở thành những con người thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay qua tin mừng của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quan trọng mà Chúa nói với chúng ta là chúng ta thử cân nhắc xem, ở trong bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta là đường của Thiên Chúa thẳng thắn hay là đường của chúng ta thẳng thắn. Nếu đường của Thiên Chúa là thẳng thắn thì cái con người mà đang được sự công chính của Thiên Chúa ở trong con đời, trong đời sống của mình không biết dùng sự công chính của mình để tạo nên sự công chính, mà dùng cái sự công chính của mình mà tạo nên sự bất chính, thì sự bất chính đó sẽ giết hại chính bản thân của mình. Chúa mời gọi ngay cả những người tội lỗi là nếu mà ngươi có phạm tội bất công, hoặc là ngươi có phạm tội ngoại tình, hay là ngươi phạm một cái tội gì nặng đối với Thiên Chúa, nhưng khi ngươi biết trở về với Chúa, ngươi sẽ lãnh phần thưởng Chúa ban. Chúa mời gọi tất cả mọi người Kitô hữu của chúng ta, làm sao chúng ta hãy sống xứng đáng. Chúng ta là người đã được rửa tội, chúng ta trở thành những người làm vườn nho cho Chúa ngay từ lúc đầu. Khi chúng ta vừa sinh ra, cha mẹ chúng ta đưa chúng ta đến với thánh đường để chúng ta được rửa tội, chúng ta khám phá ra Chúa trong cuộc đời, thì chúng ta hãy cố gắng gìn giữ tất cả những luật lệ của Chúa. Chúng ta biết người đời ngày hôm nay biết bao nhiêu cám dỗ đang là vây quanh chúng ta, đang là đẩy xa chúng ta đi xa sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết bám víu lấy những lề luật của Chúa để chúng ta gìn giữ, và chúng ta sẽ được thoát khỏi khi mà chúng ta đến với Chúa. Vào cái ngày mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ được hưởng cái quê trời mà Thiên Chúa sẽ hứa cho chúng ta. Còn nếu mà anh chị em là những người mà lớn lên chúng ta hình thức nào đó chúng ta được rửa tội, chúng ta cũng biết rằng là ngày hôm nay chúng ta khám phá ra Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng tiếp tục giữ cái hành trang trong cuộc lữ hành trần thế này, giữ tất cả những lề luật của Chúa, đang khi những cám dỗ ở bên cạnh của chúng ta. Giới trẻ ngày hôm nay không cần xác tín rằng trong đời sống hôn nhân mới được sống với nhau. Họ nghĩ rằng là chưa cần ở trong đời sống hôn nhân, họ có thể thử, họ có thể sống chung, họ có làm tất cả những gì họ muốn. Cái đó giáo hội không dạy cho chúng ta. Giáo hội dạy cho chúng ta làm sao vào trong đời sống hôn nhân chúng ta mới được hưởng tất cả những gì mà trong đời sống hôn nhân chúng ta thề hứa và chúng ta được Thiên Chúa chúc lành. Ngày hôm nay người ta dùng thuốc phá thai, người ta phá thai, người ta giết chóc các con em ở trong lòng. Giáo hội không dạy như thế, và giáo hội chống lại cái sự chết mà con người đang là muốn phá hủy. Chúa giáo hội mời gọi chúng ta hãy tạo lập một cái sự sống ngay ở trong bào thai của người mẹ, và cái sự sống đó đều có được một cái nhân phẩm ở trong đời sống của từng trẻ em đó, cho đến khi em được Thiên Chúa mời gọi về với Chúa. Mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy những điều đó. Rồi Chúa cũng mời gọi chúng ta sống ở trong đời sống này. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa thì chúng ta hãy cố gắng thực hành lời Chúa, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Khi nói tới đây, tôi muốn kể quý ông bà, anh chị em một chút về đời sống của tôi. Khi lúc 12 tuổi tôi được vào trong nhà dòng, và các thầy dạy tôi là làm sao phải cố gắng dùng giờ giấc của mình để đến với Chúa, viếng Chúa. Vâng, tôi thích lắm. Tôi thích viếng Chúa lắm. Tôi thích cầu nguyện lắm. Nhưng mà khi mà ra ở ngoài gặp bạn bè, chúng tôi tập trung lại, chúng tôi trở thành nhóm với nhau. Vì vậy mà cứ các buổi chiều, 5 giờ chiều mà đá banh, là chúng tôi nghĩ đến là chiều hôm nay phải đá què chân một thằng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng là mình, tại vì cái thằng đó mình ghét nó, cho nên là mình phải đốn cho nó què chân đi, mình không cần phải đá banh nữa. Rồi nhắm với nhau là phải thay phiên nhau đá cái thằng đó. Cái tư tưởng đầu tiên mà nó xuất hiện cho chúng ta là chúng ta phân biệt giữa nhà thờ và ở bên ngoài. Khi tôi lớn lên tôi nghĩ để điều đó. Nhiều khi mình nghĩ rằng lời Chúa dạy cho chúng ta tốt, ở trong nhà thờ chúng ta nghe tốt, nhưng mà ra ngoài đời nó khác hẳn. Rồi đến phần thứ hai là khi mà chúng tôi chụm lại thành nhóm để mà đốn một cái anh chàng kia què giò gãy cẳng khi đá banh đó, nó thấm nhập vào trong đời sống của tôi. Là trong lúc tôi cầu nguyện, tôi chẳng cầu nguyện gì cả, tôi nghĩ rằng là chiều nay phải đốn thằng đó như thế nào. Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, nhiều khi ở bên ngoài chúng ta nghĩ rằng là lời Chúa khác, bên ngoài khác, hai điều khác nhau, thành thử ra nghe lời Chúa về thực hành khác. Điều thứ hai nữa là nếu chúng ta không để ý là cái đời sống bên ngoài nó đi sâu vào trong đời sống của tôn giáo, nó phá hủy đời sống của tôn giáo chúng ta. Thay vì chúng ta cầu nguyện cho những người khác, để những người khác cùng với mình hợp nhất với nhau, thương yêu nhau, tha thứ với nhau, tạo tình huynh đệ với nhau, thì trong lời cầu nguyện của chúng ta lại nghĩ đến cái sự hiềm thù và cầu nguyện cho người khác chết, người khác đau khổ hơn mình. Nó rất nguy hiểm thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em. Vì vậy mà hôm nay lời của Chúa mời gọi chúng ta cũng là điều mà chúng ta cần nhắc nhở với nhau. Lời của Chúa khi chúng ta lắng nghe, chúng ta phải cố gắng thực hành. Chúng ta nghe như thế nào? Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cũng hãy dùng cái tình yêu thương và hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, là bình an, là hoan lạc, là nhịn nhục, là yêu thương, là hiền hòa, là nhẫn nại với nhau. Còn những gì là dâm bôn, là những gì là ghen tị, là ganh tương, là đố kỵ, là thù hằn với nhau, đó là tính của xác thịt. Mình hãy cố gắng phân biệt hai điều đó, để khi chúng ta biết làm ơn cho nhau, khi chúng ta chia sẻ cho nhau, khi chúng ta thấy được sự bình an ở trong tâm hồn, khi chúng ta nâng đỡ anh chị em của chúng ta, là chúng ta biết đó là hoa quả của Chánh Chúa Thánh Thần để chúng ta tiếp tục làm. Khi chúng ta nóng giận, khi chúng ta buồn bực, khi chúng ta tạo đau khổ cho nhau là lúc đó do xác thịt. Vì vậy mà mình phải tránh để chúng ta có được một đời sống qua hai con đường. Dù chúng ta không vương tục lụy, chúng ta cũng có thể mến Chúa được, chúng ta hoàn thiện trong đời sống thánh thiện của chúng ta được. Khi chúng ta có tội lỗi mà hôm nay qua bài chia sẻ, qua tin mừng Chúa dạy cho chúng ta cũng có thể trở về với Chúa để chúng ta yêu thương nhau hơn, để chúng ta có thể tha thứ cho nhau, để cho chúng ta tạo thành một cái gia đình, là một giáo xứ, là một hội đoàn, là một gia đình êm ấm hạnh phúc, và dẫn đưa tất cả mọi người chúng ta trở thành một cái mối tình huynh đệ, để rồi một cái ngày nào đó anh chị em chúng ta đối diện với Thiên Chúa, khi chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận chúng ta về hưởng tôn nhan Chúa, một nước trời dành sẵn và vĩnh viễn cho mỗi ai, cho tất cả những ai có lòng yêu thương đầy tình bác ái và biết hiệp nhất ở trong thân hình mầu nhiệm của Đức Kitô. Amen.